Gen Z ngày nay là một thế hệ chịu rất nhiều áp lực đến từ mọi phía. Lúc nào cũng tiến lên thì không có gì sai, nhưng mà mang theo đó là một cái hành trình mà có quá nhiều sự đổ vỡ cũng như là sự áp lực, thì chúng ta không thể nào mà đi đường dài được. Và hiểu được nỗi niềm đó của các bạn trẻ, vì vậy mà series podcast Chuyện Đổi Đời ra đời để giúp cho các bạn có thể tìm kiếm vẻ đẹp của bản thân và trân trọng chính mình nhiều hơn. Khách mời cho số đặc biệt đầu tiên không ai khác chính là ca sĩ Orange.
Hello, Orange đây, và ngày hôm nay rất là vui khi được gặp mọi người cũng như là Tun. Rất là lâu rồi mình mới gặp nhau ha. Thì hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta có thể chia sẻ được nhiều câu chuyện chưa bao giờ kể với nhau, và sẽ có thể đào bới, khai thác cái câu chuyện, những cái góc tối của nhau. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái số mà nó thật là màu sắc.
Có một cái bài hát của Cam mà Tun có nghe rất là nhiều lần, nghe từ năm này qua năm khác nhưng vẫn thích, và các bạn khán giả cũng cực kỳ thích. Đó chính là bài Tự Sự. Không biết là nhân đây mình có thể gửi tặng cho các bạn được hay không?
Ok. Thời gian sẽ chữa lành mỗi vết thương như ai đó đã từng nói. Ừ thì tin vậy đi, cứ tin dấu cho niềm tin giờ xa xôi. Thì thôi xin hãy giữ lấy những ký ức đẹp một thời đã qua. Dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha, tôi vẫn thế.
Wow. Có một cái câu mà Tun cực kỳ thích, đó chính là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng mà Tun cũng tin rằng là có những cái vết thương mà thời gian không thể nào mà chữa lành được. Và ngày nay thì mọi người đang sống rất là hối hả. Đôi khi là người ta không nhìn vào cái khu vườn tuyệt diệu ở bên trong một ai đó, mà họ chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài để đánh giá một người. Vậy thì theo Cam, đấy có phải là một điều gì đấy thiệt thòi cho những người không có ngoại hình hay không?
Cam nghĩ là cái thời đại bây giờ cũng đã dễ chịu hơn với những người không có ngoại hình rồi. Và bản thân Cam cũng đã trải qua rất là nhiều những cái sự nói ra nói vô về cái vẻ ngoài của mình rất là nhiều. Và nếu như mà Cam vẫn còn để bụng hay là vẫn còn tổn thương vì những cái lời nói đó thì chắc bây giờ Cam đang không ngồi đây để mà chia sẻ cùng với Tun đâu. Và các bạn trẻ bây giờ mình cảm thấy là rất là có ý thức, cũng như là có một cái suy nghĩ nó khác với ngày xưa rất là nhiều về cái ngoại hình. Và Cam cảm thấy là bây giờ mọi người đang có một cái xu hướng đó là chú trọng về cái cá tính, cái bản chất ở bên trong của mình hơn là cái vẻ bề ngoài. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng.
Câu trả lời vừa rồi của Cam hay là bài hát Tự Sự thì nó cũng liên quan đến chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay luôn. Đó chính là vẻ ngoài lung linh hay thần thái tuyệt đỉnh. Cam anh Cam, mọi người hay nói rất nhiều về thần thái cũng như là khí chất. Theo Cam thì thần thái là gì, khí chất là gì? Và thần thái đến từ đâu? Khí chất đến từ đâu?
Hồi xưa thì khi mà Cam lên sân khấu á, chỉ quan tâm tới chuyện là hát sao cho hay thôi. Và một phần vì như thế cho nên là mình chỉ tập trung vào hát cho đúng, chứ hát không có hay. Thế thì sau này thì dần khi mà mình quen rồi và mình thả lỏng con người mình hơn và mình chú ý vào cái cảm xúc của bài hát hơn, thì mình mới hiểu ra là cái khí chất, cái thần thái chính là cái sự tự tin ở trong mình. Và cái sự tự tin đó thì không phải là ngày một ngày hai mình có được, mà nó phải qua một cái thời gian luyện tập nữa.
Khi mà nhìn vào những người làm nghệ thuật thì người ta bảo là chị này trông thần thái. Đặc biệt là hay dành cái từ thần thái cho kiểu những người mà có màn trình diễn ấn tượng, hoặc là những người mẫu hay bảo là ồ chị này trông thần thái thế. Thì tôi nghĩ rằng là cái thần thái nó sẽ đến từ cái ánh mắt của một người. Còn cái khí chất thì tôi nghĩ là nó sẽ đến từ bên trong cái trái tim. Tức là khi mà kiểu không phải là họ dám đối diện với những nỗi đau và những cái khó khăn trước mắt như thế nào, mà là những gì còn lại bên sau.
Cũng là một ý hay.
Đã bao giờ trong cuộc sống kiểu Cam gặp phải một ai đó mà kiểu vừa gặp một cái là mình phải wow, người này cho mình một cái nguồn năng lượng mà tự nhiên mình cảm mến họ ngay từ cái lần đầu gặp mặt. Người đấy là ai nếu như mà mình đã gặp rồi?
Để coi, để nhớ coi. Chắc là mà Tun Phạm.
Hoàng Dũng có phải không? Bạn thân
Hoàng Dũng cũng là một ví dụ cho một cái người mà mình có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Tại vì mình không biết nữa, tại vì bản thân Cam là một cái người mà ngày xưa rất là ngại cười. Ngại cười tại sợ xấu chứ không gì hết, chứ không phải là tài chảnh gì hết, mà thiếu tự tin về cái vẻ ngoài. Cho nên là mình mình không cười cũng lạnh tanh, và cũng không có bao giờ chủ động tạo nên một cuộc nói chuyện. Cho nên là gặp những người như là Hoàng Dũng hay là Tuân Phạm cảm thấy bất ngờ lắm, cảm thấy như trên đời này có những người như vậy sao. Và sau này mình mới biết rằng là thật ra mình cũng hoàn toàn có thể trở thành những người như thế.
Và Cam thì nói thật với mọi người là Tuân cũng đã quen Cam từ rất là lâu. Từ cái giai đoạn mà kiểu bọn mình mới gặp nhau lúc đấy là đợt mới Covid nhỉ. Xong rồi quen nhau một thời gian cũng gặp nhau nhiều. Thì thật ra ấn tượng đầu tiên ở Cam, ngay từ hôm đầu gặp mặt thì mình thấy là bạn này khá là trầm tính. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc một thời gian dài thì mình cảm thấy rằng là bên trong bạn này là có một cái cô bé gì đấy nó cực kỳ nổi loạn này ở bên trong. Nhưng mà sống lại cực kỳ tình cảm nhé. Tức là kiểu khi mà hai đứa mà chịu ngồi xuống tâm sự với nhau thì nó cũng ra rất là nhiều những vấn đề khác nhau. Nhưng mà sau một thời gian dài mà được gặp lại Cam, mà ngồi đây nói chuyện kiểu nghiêm túc một cuộc trò chuyện ấy, thì thấy cái thứ nhất là càng ngày càng sinh lên là cái điều không thể bàn cãi. Cái thứ hai là cảm thấy là cái phong thái nó cũng tự tin hơn, tức là nó có một cái gì đấy nó gọi là hào quang của người nổi tiếng hơn. Vậy thì để đạt được những điều đấy thì Cam đã phải trải qua những gì? Nó bị sự tác động từ bên ngoài hay là từ bên trong mình quyết định là mình sẽ phải ươm mầm một cái hạt giống gì đấy mà nó phải rực rỡ hơn?
Nó là một cái quá trình mà Cam nghĩ rằng là đã tới được cái thời điểm bây giờ mình có được cái sự tự tin này thì nó cũng rất là khó khăn. Bởi vì mình không phải là một người hướng ngoại nhiều, cho nên là mọi thứ, mọi cái suy nghĩ dù là tích cực hay tiêu cực thì là cũng chỉ ở trong đầu của mình thôi. Và nhiều lúc những cái khi mà tiêu cực nó lên cao quá thì mình cũng chỉ có bản thân để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Thì tự nhiên một cái ngày đẹp trời, vì một cái biến cố nó rất là nhỏ, một chuyện nhỏ xíu, một cái vấn đề nhỏ xíu thôi, mà tinh thần của Cam bị sụp và mình rơi vào cái trạng thái rất là hoảng sợ, rất hoảng loạn. Thì Cam mới đi khám tâm lý, đi tìm bác sĩ tâm lý. Thì lúc đó bác sĩ mới nói với mình là tất cả các vấn đề của em nó tới hiện tại bây giờ nó không phải là một cái vấn đề nó quá nghiêm trọng, nhưng mà cái vấn đề của em đó là em có quá nhiều vấn đề nhỏ gộp lại, bởi vì không bao giờ em dám nhìn vào những cái tổn thương của mình, những cái điều mà em cần phải thay đổi, thì em lúc nào cũng lướt lướt vào cái vấn đề đó thôi. Và vì là Cam là bản tính là rất là sợ phiền người khác, tức là không có muốn phiền mà cũng ngại nói ra, tại vì nếu mà nói ra thì người khác sẽ đánh giá mình nữa, cho nên là giấu hết trong lòng thôi. Và dần dà nó chất chồng lên, mình không có chịu được thì lúc đó là mình bị sụp. Sau đó mới được khuyên rằng là mình phải xây cho mình một cái cột ở bên trong nó vững chắc đã, thì sau đó thì làm cái chuyện gì nó cũng sẽ trơn tru hơn. Và dù không trơn tru thì cái cách mình phản ứng với cái điều bất chắc đó nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và Cam nghĩ rằng là cái điều gì trong cuộc sống này nó cũng xuất phát từ bản thân hết. Và đời nó thay đổi khi mà mình thay đổi. Cho nên là Cam đã sau này đã quyết định là chủ động hơn. Chủ động hơn trong mọi việc. Tức là khi mà có vấn đề thì sẽ nói ra, chứ không có nói, không có giữ trong người nữa. Và sẽ chủ động giải quyết cái vấn đề đó. Có buồn thì nói là buồn, hay là cảm thấy rất là thương người này thì mình phải nói ra là mình thương người này.
Là kiểu, ví dụ như kiểu là một người nổi tiếng đúng không? Thì lúc nào mình cũng phải là bảo vệ cho cái hào quang của mình. Tức là mình phải có hào quang, phải có cung đào hoa đủ tốt thì khán giả người ta mới đến với mình, mới yêu thương mình và mình mới nổi tiếng. Đó, thì làm thế nào để một nghệ sĩ như Cam có thể duy trì được vẻ ngoài cũng như là sự hào quang của mình?
Cam không có chưa bao giờ nghĩ nhiều về hào quang. Mình chỉ biết là mình rất là đam mê với cái thứ mình đang làm và cố gắng hết sức có thể với nó thôi. Còn cái chuyện hào quang hay là cái ánh sáng nó chiếu rọi vào mình lúc nào á, thì mình nghĩ là do thời thế nữa. Thời thế rồi tổ có độ hay không, rồi mọi thứ nó có chân chu vào lúc đó hay không. Còn mỗi ngày thì Cam đều cố gắng và đều rất là chăm chỉ. Như là Tuân nói đó, cũng như là mọi người thấy thì trong những năm vừa qua hình như là cũng chẳng có lúc nào Cam nghỉ ngơi hết, lúc nào cũng làm và luôn muốn mình tốt hơn. Cho nên là Cam nghĩ rằng hào quang sẽ đến khi mà mình sẵn sàng nhận lấy nó, khi mà mình cảm thấy thật sự là lúc này là cái thời điểm để cho mình tỏa sáng rồi, thì tự khắc mọi thứ nó sẽ khớp với nhau.
Tuổi trẻ là mình nên hết mình cho công việc, hay là mình cũng nên chăm sóc cho sức khỏe của mình một chút nữa. Bởi vì rằng là nhá, bài học gần đây mà Tuân học được nhiều nhất là một trong những cái điều mà mình cần phải bảo vệ cho chính bản thân mình đến cuối cùng vẫn chỉ là sức khỏe. Còn nếu không thì kể cả cái ước mơ mà được sống một cuộc đời bình thường thôi, nếu như mình không có sức khỏe cũng khó, chứ đừng nói đến là trở thành một ca sĩ với hào quang rực rỡ.
Chính bảy mà, cho nên là Cam nghĩ rằng là ai cũng có tham vọng rất lớn và làm bao nhiêu cũng không thấy đủ hết chứ, luôn luôn muốn mình chinh phục được những cái đỉnh cao mới. Tuy nhiên thì Cam nghĩ rằng là thế hệ nào cũng vậy thôi, sẽ tới lúc phải tự nhận ra cái điều quan trọng nhất, đó là cái bản thân mình. Thì Cam cũng có cái trải nghiệm giống như Tuân là lúc nào cũng đi làm mãi và không bao giờ muốn là mình có mỗi ngày nào mà nó rảnh. Cho tới một cái lúc mà tự nhiên nhìn vô gương thấy mình không nhận ra luôn, nhìn thấy như một cái xác vậy đó, như một xác ướp vậy đó, và mình tự nhiên mình cảm thấy là sao đã rất lâu rồi mình không có cảm thụ cái gì đẹp đẽ xung quanh hết, mình chỉ quan tâm tới vật chất quá nhiều. Và nó khiến cho mình trở nên thành một con người rất là nhạt nhẽo, không có một cái suy nghĩ hay là một cái đánh giá, một cái cảm quan nó như ngày xưa, mà dần dần tự nhiên cái mình trở nên một con người nhạt nhẽo. Thì lúc đó Cam mới nhận ra là tại vì mình không có chăm sóc cho bản thân. Hình như là một ngày sáng thức dậy mình còn quên uống nước cơ, cả ngày mình hầu như mình không uống miếng nước nào. Xong rồi nhiều khi đi làm về mệt quá mình còn chẳng tẩy trang, mình ngủ luôn. Nó mệt tới mức như vậy. Nhưng mà sau đó nhận ra thì Cam không có như thế được, vẫn phải là nhắc bản thân là một ngày dù thế nào phải uống gần 2 lít nước nè. Rồi dù là có buồn, trời có sập thì vẫn phải tẩy trang để đi ngủ, skin care.
Thật ra không có cái gì đáng bằng sức khỏe cả. Bên cạnh làm nhiều thì nhớ rằng là mình hãy ăn những món mà mình thích nữa, mình hãy mua những cái mà mình muốn nữa, hãy đi đến những nơi mà mình cảm thấy rằng là nơi đấy nó thuộc về nữa. Bởi vì rằng là cái giai đoạn mà đợt mà kiểu hay gặp Cam nhiều thì đúng là giai đoạn đó thì Tuân cũng làm việc rất là nhiều. Nhưng mà đến thời gian khoảng 1 năm đổ lại đây thì Tuân với cả anh Long Chun với cả nhóm của mình, đặc biệt là anh Long Chun, anh bảo rằng là anh không hiểu lý do tại sao mà mặc dù công việc rất là thuận lợi nhưng mà anh luôn bị trong một cái guồng, gọi là anh cảm thấy rằng là có một cái gì đấy ở bên trong anh nó luôn luôn đánh trống, nó luôn luôn kêu gọi anh rằng là đừng như vậy nữa. Khi mà mình ở thời điểm này mình nên xây cho mình một cái trụ thật là vững chắc ở bên trong. Vậy thì cái trụ mà Cam xây nó như thế nào?
Bắt đầu bằng những cái mục tiêu nó nhỏ trước. Ví dụ như là bây giờ thay vì là mục tiêu nó quá lớn như là nhà, mua xe, có bài hết sự nghiệp rồi bùng nổ, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sáng thức dậy gấp được cái chăn, dọn được cái phòng, nấu được một bữa ăn ngon. Đó. Rồi mua được một cái món đồ nhỏ nhỏ gì đó cho mình và cho gia đình chẳng hạn. Từ những cái đó, và mình phải tập là mình hào hứng, mình vui vẻ và hạnh phúc, thật sự cảm biết ơn vì những cái điều nhỏ nhỏ đó trước, thì dần dần nó mới khiến cho mình làm vững chãi về cái tinh thần hơn.
Và một trong những điều mà Tuân cảm thấy nhất là một trong những điều mà mình yêu thương bản thân nữa là mình luôn luôn chăm sóc cho cả vẻ bề ngoài, đúng không? Cả về quá trình skin care các thứ nữa, đúng không? Đến bây giờ, hỏi một câu nghiêm túc này, đến bây giờ là đến độ tuổi U30 rồi, sắp đến 30 tuổi rồi, thì bạn có sợ cái quá trình kiểu lão hóa da các thứ không?
Có chứ. Mình cứ Cam cứ tại vì mình ngày xưa là rất xấu cho nên là lúc nào cũng rất là nhạy cảm về cái vấn đề là bên ngoài của mình đang như thế nào. Cho nên là gần đây, đặc biệt là gần đây nữa, thì không thể tránh khỏi là mình đang bắt đầu lão hóa đi rồi. Cho nên là Cao cũng tìm hiểu rất là nhiều cái quy trình làm đẹp như thế nào để cho nó phù hợp với bản thân, cũng như là làm cho mình giữ được cái sự tươi trẻ trong cái vẻ ngoài của mình. Tuân có bị một cái sợ, đó là sợ da bị sệ không? Trời ơi, cái cảm giác như bị ảo giác. Lâu lâu cảm giác như mình bị ảo giác. sáng dậy thấy sao mặt xệ đi 2 cm. Thấy ghê ghê lắm, ám ảnh trong đầu lắm.
Nói chung là đấy cũng là một trong những nỗi sợ kinh hoàng luôn. Bởi vì Tuân thường thường là hay đi đâu hay là quay clip các thứ, mọi người hay bảo là sao bạn này trông mặt như trẻ con, trông trẻ trẻ nhỉ. Em ra mình rất là sợ đến một ngày nào đó kiểu mọi người không còn
không
khen
nói
mình
nữa.
Trẻ nữa. Tuy nhiên thấy nếp nhăn trên gương mặt của mình. Và gần đây nhất là cái clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay vừa up một cái clip mà cứ xem đi xem lại, dù tương tác nó rất là cao nhưng có một vấn đề mà mình nhìn để ý nhất trong clip không phải về nội dung, đó chính là về cái đuôi mắt của mình. Tại sao mình xem một clip, tại sao mình cười bắt đầu có nếp nhăn ra, bắt đầu sợ già. Thế xong bắt đầu phải tìm mọi cách để làm nào để mình có thể trẻ hơn. Ví dụ hỏi Cam trước đi, là ví dụ bây giờ nếu như sợ già thì hàng ngày là kiểu ăn uống, bạn ăn uống như thế nào, hay là quá trình chăm sóc skincare da ra sao?
Ngày xưa lười lắm. Ngày xưa thì cứ nghĩ là có sao vậy thì xài vậy thôi, chứ cũng chả quan tâm là mỹ phẩm này mỹ phẩm nọ đâu. Nhưng mà bây giờ thực sự là ý thức hơn, là bây giờ ra ngoài cũng biết bôi kem chống nắng rồi, về nhà thì biết tẩy trang rửa sữa rửa mặt. Đây đây là hai cái thứ mà nó rất là hay ở trên ở, ở trên cái quần tắm của Cam, nào cũng dùng hết trơn á. Và bản thân Cam thì cũng không có phải là quá là nhạy cảm về cái việc là mình già, tại vì mình phải già đi thôi, ai cũng phải già đi, phải lão hóa thôi, nhưng mà tìm cách làm sao để cho mình lão hóa đi thật là đẹp, đúng mà có già cũng phải đẹp.
Thật ra nhá, muốn kiểu chống lão hóa, thật ra là chăm sóc từ bên ngoài nó cũng là một việc rất là quan trọng, nhưng mình cần phải chăm sóc cả bên trong như thế nào. Tức là cái chế độ dinh dưỡng có khả năng tác động tới tính cách, suy nghĩ, nét mặt, lời nói của các bạn luôn. Thì thứ nhất là các bạn đương nhiên là phải chịu khó uống nước rồi. Uống nước thì da nó mới có độ đàn hồi. Cái thứ hai nữa là chịu khó là ăn hoa quả tươi tốt cho da. Và cái thứ ba quan trọng nhất là hạn chế ăn dầu mỡ và đường lại. Đường là cái tác nhân chính mà gây cho mình bị lão hóa sớm. Và quan trọng nhất nữa là dù có ăn như thế nào thì mình cũng phải dưỡng da thật là bài bản và thật là chi tiết. Và một trong những gọi là thứ gọi là bảo bối, gọi là tình yêu thương mến mến thương của mình trong quá trình chăm sóc skincare, đó chính là kem chống nắng Antelias của nhà La Roche-Posay. Đó, thì đây gần như là kem chống nắng quốc dân của tất cả mọi người rồi. Thì lý do tại sao mà Tuân quyết định dùng kem chống nắng là bởi vì tầm khoảng 2 đến 3 năm trước có xem được một cái thí nghiệm mà người ta nói rằng là bôi kem chống nắng là cái làn da của mình từ 30 đến 40 tuổi trông nó trẻ hơn hẳn những người không dùng kem chống nắng. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ chống được khỏi tia UV, tức là tác nhân từ ánh nắng mặt trời này nó sẽ gây ra rất nhiều các bệnh lý khác nữa. Và cái thứ ba nữa là mình rất yêu cơ thể mình, nên là mình muốn dưỡng da thật là tốt. Bây giờ tôi test thử cho bạn xem nhé. Đây mọi người ơi, nó có sách mách có chứng nhé. Chất kem sẽ tệp ngay vào da của các bạn, cực kỳ đều màu và không bị nâng tông. Mùi cũng cực kỳ dễ chịu luôn, cho bạn nào mà lần đầu mà mong muốn sử dụng thì chúng ta múc ngay một em về dùng.
Nó không bị dầu.
Trong này sẽ có một lớp màng lọc chống tia UVA dài. Ai bị thâm, nám, tàn nhan thì đây là một sản phẩm rất must try luôn. Sao nhìn tập trung thế, có muốn thử không?
Có.
Test thử đi bạn. Triển ngay. Đấy. Chất kem rất dễ chịu, cực kỳ dễ tán luôn. Mình nghĩ rằng là sau lần này mình sẽ làm beauty vlogger. Đấy, bạn test thử xem rồi cảm nhận của bạn ra sao, như thế nào. Bạn nêu ra cho khán giả xem mục sở thị.
Ôi, láng. Nó dễ bôi. Nói chung là trước thì không có tìm hiểu quá kỹ về cái công dụng đâu, nhưng mà hiệu ứng truyền miệng, dùng bằng niềm tin, nhưng mà thấy công dụng thì
bây giờ nói có sách mách có chứng, chúng ta phải sử dụng cái UV camera luôn để cho mọi người xem thử, là sẽ thấy có sự đổi mới khác biệt một cách hoàn toàn luôn. Các bạn ơi, tôi đã chuẩn bị đây, bạn nhìn tay tôi nha bạn nha. Đấy, bạn thấy chưa, thì cái lớp, cái khu vực mà mình đã bôi kem chống nắng thì ở trên phần cam này thì nó sẽ là màu đen, thì chứng tỏ là làn da của mình đã được che phủ và bảo vệ một cách tuyệt đối. Cho nên là bạn đi ra ngoài đường, bạn bôi kem chống nắng Antelias của nhà La Roche-Posay là an toàn. Tôi xin lấy sự uy tín của tôi ra để khẳng định là sẽ an toàn 100%, ok chưa ạ? Tuy nhiên với một điều kiện là khi mà các bạn sử dụng kem chống nắng xong thì các bạn nhớ bôi kem chống nắng khoảng 3 đến 4 tiếng mỗi lần để mình có đạt được hiệu quả tốt nhất. chứ không phải là khi mà các bạn ra ngoài đường xong các bạn phơi nắng cả ngày xong về bảo là anh ơi anh sao em thấy hiệu quả không được như anh nói, thì bởi vì là các bạn không apply đủ giờ và đủ bước. Ok.
Rồi bây giờ bạn chỉ luôn cho mình hai cái này đi, công dụng sao?
Rồi ok, bạn thích thì tôi chiều bạn. Vâng, xin giới thiệu với bạn luôn và tất cả mọi người. Đây là sữa rửa mặt Effala Gel, làm sạch sâu cho làn da dầu mụn và quan trọng nhất là độ pH 5.5 luôn đạt ở mức độ an toàn. Và đây cũng là một trong những sản phẩm quốc dân của La Roche-Posay nha. Còn bên cạnh này cũng là bảo bối thần kỳ luôn của những người da bị mụn là Effala Gel cộng, tức là giảm mụn sau 12 giờ. Nếu như ngày hôm sau mà Cam có lịch đi diễn mà buổi sáng sớm mà rất là quan trọng, thì tối hôm nay bạn bôi một lớp lên trên da thì ngày hôm sau những cái vết mụn đấy nó sẽ giảm một cách đáng kể. Được chưa ạ? Ở nhà bạn có hai sản phẩm này rồi thì về bạn múc nốt mình cái này nhé. Múc nốt hộ mình cái nhé. Rồi và Cam thân mến, trước khi mà chia tay với các bạn khán giả thì Cam có lời gì muốn gửi tới tất cả mọi người hay không?
Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà La Roche-Posay cũng như là Tool đã mời Cam tới đây để mà kể chuyện cũng như là chia sẻ những cái điều mà chưa kể ở đâu. Và hy vọng rằng là sau ngày hôm nay thì mọi người cũng sẽ biết rằng là mọi sự thay đổi nó đều bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta. Để thay đổi khi chúng ta thay đổi, đúng không ạ? Cho nên là mọi người hãy quan tâm hơn về sức khỏe của bản thân nè, cũng như là vẻ đẹp bề ngoài cũng như là bên trong của mình nữa, bằng cách là skin care thật là tốt nha mọi người.
Và đặc biệt nhất là nhớ dùng kem chống nắng nha các bạn ơi. Hy vọng rằng là sau mỗi lần mà có cơ hội được gặp lại Cam thì sẽ thấy một Cam thật là tuyệt vời hơn, trẻ hơn nữa này, sâu sắc hơn nữa này, xinh hơn nữa, hát hay hơn nữa. Rồi và một lần nữa thì thay mặt cho La Roche-Posay cũng như là thay mặt cho Chuyện Đổi Đời, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Orange, hay còn gọi với một tên thân thương là Cam, đã dành thời gian quý báu của mình đến đây làm nên một số đầu tiên thật là ý nghĩa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các số sau. Bye bye.